Xin tất cả hội thánh đồng đứng lên, chúng ta sẽ lắng nghe lời của Chúa được chép trong sách Các Vua 2 đoạn 25 từ câu 1 đến câu 12. Sự chiếm lấy và phá hủy Jerusalem. Năm thứ 9 đời Sê-đê-kia, ngày mùng 1 tháng 10, Nebuchadnezzar vua Babylon cùng cả đạo quân người đến hãm đánh Jerusalem. Người hạ trại trước thành và đắp đuổi vây chung quanh thành. Sự vây thành lâu dài cho đến năm thứ 11 đời Sê-đê-kia. Ngày 9 tháng 4 có sự đói kém lớn trong thành. Dân sự không có bánh, bấy giờ quân canh đê làm lũng ngược lỗ nơi vách tường thành. Đoạn hết thảy quân lính đương ban đêm đều chạy trốn bởi cửa ở giữa hai vách thành gần vườn vua. Đương khi quân canh đê vây thành thì vua chạy trốn theo đường đồng bằng. Đạo quân canh đê bèn đuổi theo vua và theo kịp người tại trong đồng bằng Jericho, cả cơ binh người đều tản lạc và bỏ người. Quân canh đê bắt vua, dẫn đến vua Babylon ở Ripla. Tại đó, chúng nó xét đoán người. Chúng nó giết các con trai Sê-đê-kia trước mặt người. Đoạn, chúng nó móc mắt Sê-đê-kia, xiềng người bằng xích đồng, rồi dẫn người đến Babylon. Ngày 7 tháng 5, năm thứ 19 đời Nebuchadnezzar, vua Babylon, quan thị vệ Nebuchadnezzar, tôi tớ của vua Babylon, đến Jerusalem. Người thiêu đốt đền thờ Đức Giê-hô-va, cung của vua và mọi nhà trong thành Jerusalem. Thiêu đốt luôn các nhà của người sang trọng. Đoạn, đạo quân canh đê, vâng lệnh quan thị vệ phá đổ vách thành xung quanh Jerusalem. Quan thị vệ Nebuchadnezzar bắt dân cư còn sót lại trong thành, luôn với những kẻ hàng đầu vua Babylon và đám dân còn lại khác mà dẫn đi làm tù tù. Xin quý vị tâm an toàn.
Kính thưa hội thánh, hội thánh chúng ta có khoảng chừng 100 cái mask như thế này, dành riêng cho các cụ lớn tuổi mà hay đau ốm đó. Thành ra không biết có chị Hương có ở đây không? À, chị Hương chút xíu là chị lấy chị chia ra các cụ lớn tuổi mà hay đau ốm đó. Và quý vị về kiếm cái Ziploc bag đó, bỏ nó vô trong bóp đó, rồi khi nào mà đi chợ đi gì đó thì nhớ mang vô. Cái này là kêu là surgery mask, mua rất là khó, nhưng mà cảm ơn Chúa có được 100 cái, thành ra phát cho các cụ trước ha. Người mà hay bị đau ốm đó thì tôi có để hai cái hộp ở đó. Có khoảng chừng 100 cái để mà đi shopping, đi ra chợ, đi làm chứng, đi những cái chỗ đám đông nữa. Người trẻ tuổi thì từ từ, mình phải take care những cụ lớn tuổi trong hội thánh trước. Cái đó là cái thứ tự ưu tiên. Rồi sau đó mới tới trung niên tùy theo cái tình huống, nhưng mà thường thường các cụ, nhất là cái mùa này là dễ bị cúm, bị cảm. Nếu mà không cúm loại này thì cũng cúm loại khác. Thành ra có con cái Chúa dâng 100 cái mask như vậy. Thành ra trưa này phát ra. Kính thưa hội thánh, cái đề tài này thì nó hơi trùng hợp, tại vì sáng nay một số con cái Chúa nói là tại vì coronavirus là một sự sơn dạng thế giới sập đổ hay sao. Nhưng mà thực ra cái đề tài này là đã soạn cũng khá lâu rồi, trong 100 đoạn kinh thánh mà khuyến khích con cái Chúa đọc từ hồi đầu năm. Thì tới giờ phút này con cái Chúa đã đọc xong hết Các Vua thứ nhì, coi như là có thể nói là đọc tới Malachi luôn rồi đó. Tại vì tuần tới này tôi sẽ giảng ở trong Samuel thứ nhì. Tại vì Samuel nhất, Samuel nhì, sự ký nhất, sự ký nhì, Các Vua nhất, Các Vua nhì đều có sự liên hệ với nhau. Và ngay cả tới sách Sacheri cũng có liên hệ tới cái câu chuyện như thế này. Daniel nữa. Kính thưa hội thánh, quý vị thấy cái hình mà đang chiếu ở trên đây là cái hình của thành phố Jerusalem hiện tại bây giờ. Vào cái thời cổ đại hay là cái thời mà của các vua thì cái thành Jerusalem nó giống như thế này. Và quý vị thấy có cái ngôi sao đỏ đó. Thì sau này thì tới cái thời Chúa Giê-xu thì được xây cất trở lại, vua Herod xây cất lại thành Jerusalem và làm rộng hơn. Và khoảng chừng 70-75 năm sau khi Chúa đó thì La Mã đã tới tàn phá thành Jerusalem. thì bây giờ chỉ còn lại cái bức tường thang khắp. Quý vị tới thăm viếng Jerusalem bây giờ thì thấy còn cái bức tường, mà cái bức tường này là cái bức tường cổ mà từ hồi xưa, từ cái thời mà các vua mà còn sót lại, có một khúc thề, có xây dựng lại thì xây mới. Và cái mới đó, cái cũ đó, nó nằm ở phía dưới. Cái đó là những cái di tích còn sót lại từ của bây giờ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái thế giới sụp đổ, chúng ta sẽ đi qua cái tiến trình trong các vua đã xảy ra như thế nào. Và hy vọng rằng khi chúng ta đi qua cái tiến trình đó, thì chúng ta cũng có thể áp dụng được trong cái đời sống hàng ngày của mình. Rồi quý vị khi mà đối diện với những vấn đề mà đọc tin tức mà bà con bây giờ rối loạn đủ thứ cả, thì so sánh trở lại, nó đang đứng ở cái vị trí nào và Chúa thật sự đang ở đâu. Thành ra hai vấn đề sáng hôm nay tôi sẽ trình bày cũng như học hỏi với quý ông bà anh chị em, khi thế giới dường như sụp đổ thì nó có những cái biến cố như thế nào và lúc đó Chúa đang ở đâu. Và đó là cái câu hỏi được đặt ra. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Chúa cho chúng con thấy cái tiến trình sụp đổ của dân sự Chúa sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng đồng thời Chúa cũng cho chúng con thấy Chúa đang ở đâu và Chúa làm việc gì trong cái hoàn cảnh sụp đổ đó. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài trong cuộc sống hiện tại ngày hôm nay. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu mà quý ông bà, anh chị em đọc Kinh Thánh tới cái giờ phút này trong 50 đoạn trong Cựu Ước đó, thì sẽ thấy như thế này. Trải qua gần 400 năm mà đất nước bị chia đôi, tức là vương quốc miền Bắc với vương quốc miền Nam, thì chúng ta thấy có một số ít triều đại mà thời đó trung tín với Đức Chúa Trời thì đất nước rất là thịnh vượng. Nhưng mà có rất là nhiều người vua bất trung, không đi theo đường lối của Chúa, thì hoặc là bất chấp cái lời cảnh cáo của Chúa qua các tiên tri, thì cái đất nước bị hỗn loạn và bị xáo trộn. Và chúng ta thấy nếu mà đọc qua Kinh Thánh thì cái vương quốc miền Bắc, tức là Israel, thì bị dân Assyria tới chiếm đóng và dân chúng bị đi lưu đày. Và chúng ta thấy cái dân tộc, hay là cái nói là dân sự của Chúa lúc đó là Israel, bởi vì quá coi như là cách xa đường lối của Chúa, thành ra sẽ không có sự trở về, coi như là đi làm nô lệ, là nô lệ suốt đời. Và đồng thời dân Assyria cũng rất là độc ác, cho những người lính Assyria tới lấy những người đàn bà, coi như họ mang đến những người đàn ông, còn lại những người đàn bà ở Israel đó, vương quốc miền Bắc đó, họ lấy nhau để rồi mà sinh ra cái chủng tộc gọi là chủng tộc người Samari. Và chúng ta thấy sau này khi mà trở về cái đời của Nehemi, hay là những cái đời sau này khi mà trở về lập quốc trở lại, thì dân Do Thái kêu là dân Samari là cái dân giống như là hỗn tạp, và họ tránh cái con đường đi ngang qua Samari. Thì đó là những trong những cái bài học khác khi chúng ta học về Chúa Giêsu thì đến xứ Samari như thế nào, thì chúng ta sẽ học qua về vấn đề đó. Nhưng mà còn vương quốc miền Nam thì chúng ta thấy sao? Ở phía Nam thì kết thúc bởi cái sự sụp đổ của thành Jerusalem và dân chúng bị lưu đày và bị chiếm đóng bởi người Babylon. Và khi chúng ta học về lịch sử thì chúng ta thấy là khi mà vua mà tốt của vương quốc miền Nam Juda là vua Josiah đó, thì rất là tốt, đất nước rất là thịnh vượng, bởi vì vua Josiah đã làm lại cái hệ thống thờ phượng Chúa, và ông phá vỡ những cái đền thờ gọi là đền thờ ngoại bang, hay là những cái đạo lạc trở về thờ Chúa đó, thì đất nước rất là tốt lành, cái kinh tế rất là thịnh vượng. Nhưng mà bốn vua tiếp theo là vua như là Joacha, Jehoiakim và Hose đế kia là những vua nhu nhược và gian ác, không có đi theo đường lối của Chúa, thành ra đất nước bắt đầu bị hoạn lạc trở lại và không có nghe lời của Chúa nữa. Ngay cả khi mà vua Sê-đê-kia lên làm vua lúc 21 tuổi, trị vì được 11 năm đó, thì ông tới coi như là có tiên tri là Jeremy tôi cho ý kiến để mà phải sửa đổi, thay đổi, nên làm cái gì là không nên làm cái gì. Nhưng mà sứ điệp của Jeremy, vua Sê-đê-kia không có nghe. Và ông giao tiên tri Jeremy cho những người làm việc của ông, nói muốn xử sao xử. Thành ra cái lời của Đức Chúa Trời hay là sự cảnh báo của Đức Chúa Trời tới dân sự của Chúa xứ Giu-đơ đó, người lãnh đạo là Sê-đê-kia không có nghe, đi theo, không có đi theo đường lối Chúa, mà cuối cùng này sẽ có sự sự phạt cho phép xảy ra. Thưa quý ông bà anh chị em, khi mà thế giới dường như sụp đổ trong cái giai đoạn đó, nó không phải là chỉ xảy ra trong cái đời vua Sê-đê-kia, nhưng mà đã xảy ra từ 3-4 đời vua trước đó. Thì cái tiến trình xảy ra trong dân sự Chúa như thế nào? Thứ nhất, họ mất tự do. Cái điều đầu tiên trong cái sự sụp đổ là dân sự Chúa không có còn sự tự do nữa, bởi vì bị những cái sự ràng buộc của những cái luật lệ. Rồi kế tiếp, quý vị có thời giờ về đọc lại. Rồi cuối cùng thấy họ bị mất nước. Mất nước đây đó là trong cái hình thức là cái người Babylon tới chiếm đóng mà lập lên vua Sê-đê-kia để mà cai trị. Thành ra nói rằng có nước mà không có nước, có quốc gia mà thực ra không phải là quốc gia để mà mình tự trị hay là tự điều hành trong cái công việc đó. Rồi cái chưa kể họ mất của cải, tiền bạc làm ra bị tịch thu hết, bị chiếm đoạt hết, của cải mất, người lãnh đạo cũng mất luôn. Rồi họ mất thành, thành Jerusalem bị bao vây, sụp đổ, rồi họ mất luôn đền thờ trong cái sự thờ phượng. Nhưng mà kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái sụp đổ cuối cùng, nhưng mà con dân Chúa không còn gì cả mới là thực sự sụp đổ đấy. Tới với sụp đổ đó thì họ mất hy vọng. Tới cái đoạn này là chúng ta bắt đầu học đến khi mà mất hy vọng, mất tiền, mất người lãnh đạo, mất quốc gia, mất đủ thứ hết, cũng còn chịu đựng được. Nhưng khi mất hy vọng, không có còn gì cả. Khi mà mất hy vọng là không có cái ý chí để mà tranh đấu. Khi mất hy vọng là không còn cái ý chí để mà tin cậy nhau. Khi mất hy vọng là không có còn cái tình yêu thương, là có cái sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi. Thành ra cả một cái xứ sở Giu-đa hay là dân sự của Chúa lúc đó, tới cái lúc mất hy vọng này là coi như họ mất hết. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời quý ông bà anh chị em cũng vậy. Nhiều thử thách, nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời, nhưng mà khi mất hy vọng đó là coi như là buông xuôi. Nhiều người bị ung thư nhưng còn hy vọng cứu chữa thì sẽ còn sống. Khi mà nói thôi chữa không được rồi đó, trước sau gì cũng chết, không chết sớm cũng chết xa. Là cái ý chí tranh đấu không có còn nữa. Dân sự Chúa ngày xưa bị như vậy. Và cầu nguyện Chúa, dân sự Chúa ngày nay hay là hội thánh chúng ta cũng vậy. Không có mất hy vọng, dù rằng đối diện với những vấn đề. Và cá nhân quý ông bà anh chị em cũng vậy. Đừng có bao giờ mất hy vọng, nhất là hy vọng nơi Chúa cụ thể của chúng ta. Chúng ta bây giờ mới thật sự đi qua đoạn 25. Cái mất hy vọng đó thì chúng ta thấy cái sự phán xét nặng nề đã xảy ra trên Israel, hay là thành phố Jerusalem. Thành bị vây tới đây 2 năm, gần 2 năm, nhưng thực ra 1.5 năm. Là lúc đó nên nhớ rằng là khi mà vua Sê-đê-kia được lập lên làm vua, thì vua của Nabucodonosor lập ông lên làm vua để mà cai trị xứ Giu-đơ đó, là cũng giống như là một công hầu vậy đó. Nhưng mà Sê-đê-kia bởi cái tánh là không có nghe lời của tiên tri Jeremy, thành ra ông mới cũng giống như là bắt tay với Ai Cập để chống lại Babylon. Mà đương nhiên chống không có nổi Babylon, rồi đất nước mới bị Babylon tới chiếm đóng. Thì Kinh Thánh ghi chép lại thành bị vây gần 2 năm đó thì đói kém lớn xảy ra. Mà dân khi mà đói như vậy thì chúng ta thấy sẽ nhiều sự hỗn loạn xảy ra trong thành Jerusalem. Và khi mà nổi loạn xảy ra trong thành Jerusalem thì chúng ta thấy ngoại xâm sẽ chiếm được vào. Tại vì đánh nhau tới cả 1.5 năm không sao cả, mà khi đói là có nổi loạn. Lúc đó Babylon mới đục cái thành, thống một cái thành và xâm vào. Khi mới đục lỗ thống cái thành là bắt đầu lính canh vua Sê-đê-kia là bắt đầu lo chạy rồi. Và vua cũng chạy. Và Kinh Thánh ghi chép lại chạy đồng trên đồng vàng và lính tráng của Babylon rượt theo. Và khi rượt theo như vậy thì bắt được vua. Cái hình ảnh mà rất là đau xót xảy ra, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Con của vua Sê-đê-kia bị giết ngay trước mặt vua Sê-đê-kia. Tức là bắt con cái tới giết ngay trước mặt. Và vua Sê-đê-kia bị móc mắt, mù lùa. Tức là cái người lãnh đạo, thứ nhất, con cái bị giết, cái thứ hai, không có còn thấy đường nữa. Tức là một cái hình phạt coi như là rất là đau khổ. Một người từ trong vinh quang địa vị mà xuống không còn cái gì cả, mù luôn. Rồi bắt đi làm phu tù. Mà không phải phu tù không thôi, mà hết thảy dân sự của Chúa đều đi bắt phu tù. Chỉ còn sót lại một số người có như nghèo khổ, mang đi cũng có lợi gì đó, thì còn cho ở lại để mà canh tác, làm ruộng, trồng nho, để rồi mà sinh lợi để mà cung cấp trở lại cho Babylon. Nhưng mà kính thưa quý ông bà, anh chị em, đền thờ Chúa, cung vua, mọi nhà trong thành Jerusalem đều bị đốt cháy. Tức là nói về tài sản cũng mất luôn. Vua mất, tài sản mất, vua bị mù mắt, con cái vua bị giết, tài sản cũng còn gì cửa cả. Nhà cao cửa đẹp bị đốt cháy, đền thờ của Chúa cũng bị hủy diệt. Nếu mà tới cái lúc này thì có còn hy vọng gì không? Cũng còn. Tệ lắm là còn tử thủ được, là còn cái bức thành New Zealand thì thế nào cũng có nghĩa quân cái gì nữa. Vô rồi trốn đâu đó rồi còn bảo vệ chờ tụi này Babylon nó đi ra cái mình lên. Nhưng không, thành New Zealand cũng bị phá vỡ luôn. Kinh Thánh ghi chép lại như vậy. Rồi còn người trong thành, thành bị phá vỡ, tức là hệ thống phòng thủ mất hết. Rồi cái người cũng bị bắt đi luôn. Còn lại những người nghèo khổ, không làm gì được hết thì để ở lại canh tác để đóng thuế cho Babylon. Tới lúc này, thưa quý ông bà anh chị em, không còn gì cả. Hết hy vọng. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái hiện trạng của xứ sở hay là dân sự của Chúa ngàn năm về trước. Quý ông bà anh chị em suy nghĩ thử, cái thế giới ngày nay đối với quý ông bà anh chị em sụp đổ là như thế nào? Mất tiền bạc thì chắc là sụp đổ. Còn cái Chúa trong Hội Thánh ngày xưa có người bị cháy nhà, Chúa cho xây lại cái nhà khác màu yếm, là tiền xây lại nhà khác, thành ra cũng chưa có mất gì cả. Có thể cái gì làm cho quý ông bà anh chị em gọi là cái thế giới sụp đổ? Suy nghĩ tại sao có những em thiếu niên teenager thế giới sụp đổ tự tử, mất niềm tin, mất hy vọng? Tại sao trong cái biến cố Wall Street mà crash cách đây không lâu, mấy người ở trong cái building mười mấy tầng ở cái financial center nhảy lầu, từ 20 mấy tầng lầu nhảy xuống đất, mất hy vọng? Và đôi khi ngồi suy nghĩ lại ấy, những cái vấn đề xảy ra chung quanh nó rất là nhỏ, nhưng mà họ mất cái niềm tin, họ mất đi cái hy vọng. Thành ra tiền bạc cũng chưa chắc làm cho người ta mất hy vọng. Nhưng nếu cái tiền bạc đó đã là ông thần của họ thì họ sẽ mất hy vọng. Thành ra họ đặt cái niềm tin đi trật chỗ, mất hy vọng. Nếu mà đặt cái niềm tin thay vì là Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Trời đã định tin người vợ mình hay là người phối ngẫu chồng mình, mà đến khi cái niềm tin nó người chồng người vợ bị mất đi, mất hy vọng. Thành ra biết bao nhiêu người, nếu mà đọc báo chí, tại sao sao nhiều người thất tình mà lại tự tử, tại sao nhiều người đi thi rớt tú tài cũng tự tử, tại sao? Như vậy cái thế giới sụp đổ, ý tôi muốn nói ở đây là không có phải là cả một cái quốc gia sụp đổ, nhưng mà trong cái niềm tin, trong cái sự hy vọng, mà khi mất đi cái sự hy vọng đó thì là sụp đổ. Có nhiều người, nếu bạn cho em thấy thế giới của họ là giống như trên cái miếng gỗ như vậy, con cá sấu, cá mập nó bơi chung quanh và thấy sụp đổ rồi, tiêu rồi, chết rồi. Mà nó chưa chết, tự nhiên cũng chết luôn. Fairbank County mới announce có một người đi Egypt và về bị bệnh. Tự nhiên bà con ùn ùn ra Costco, nước hết luôn. Hôm thứ hai tôi đi ra Costco, Walmart, Sam's Club, Kroger, tính mua cho nhà thờ 4 cái chai để mà cái rửa tay, tính để một cái ở restroom, một cái ở phòng phong công, cái để dưới bếp để con cái chúa, nếu mà không kịp rửa tay thì tối thiểu cũng ra bơm bơm ngoài cái chà cho để có cảm giác là nghe. Kiếm không ra mà tôi đi 2 ngày liên tiếp không ra. Rồi ở quanh mạc hết nước luôn, nước chai hết nước luôn, tính mang tới nhà thờ. Tôi còn nửa cách nước, chai nước riêng ở trong office. Tính mua 36 chai để ở đây, nếu mà trong trường hợp cần gì đó thì có chai nước, kiếm không có luôn. Nhưng mà ngày hôm sau thì có đầy trở lại. Cảm ơn Chúa cho đất nước này rất là tốt lành. Nhưng mà cái chai xịt chưa có. Sau hôm nay cảm ơn bà toàn cho tôi cái chai chút gì đi. Nói mục sư đi kiếm mua cho nhà thờ mà mục sư không có để phòng thành. Nó có cho tôi cái chai chút. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sáng hôm nay con cái chúa cũng cho tôi biết nhà thờ có 24 cái chai nhỏ nhỏ đó nè. À, nhưng mà cái mask trước cái đã cho những người lớn tuổi, và đồng thời con cái chúa sẽ cho cái thùng 24 chai nhỏ nhỏ để trong trường hợp mà khẩn cấp hay gì đó thì quý con cái chúa có. Nhưng mà đã có rồi đừng có lấy thêm ha, để dành cho những người chưa có thì nó tốt hơn. Thì tôi muốn nói như vậy. Chúa đang ở đâu? Nhưng mà nhiều người, quý ông bà anh chị em thấy giống như là trong cái hoàn cảnh mình đến cái chỗ rất là đến cái tảng đá như thế này, nhưng mà thấy chung quanh bắt đầu nó rụng rơi như vậy, bắt đầu ruông, mà vì ruông đó nó sụp đổ cả một cái thế giới của mình đang sống. Thành ra cái nội loạn xảy ra hay là những cái lo sợ xảy ra đó, đôi khi là không phải vì cái chuyện lớn hay là chuyện nhỏ hay là cái chuyện dịch, nhưng mà cái chuyện quánh lộn nhau mà chết, đạp lên nhau mà chết, nó xảy ra nhiều hơn. Nên thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải dùng lời của Chúa và có sự rõ ràng trong cái điều này. Và quý ông bà anh chị em cũng phải lên tiếng để cho mọi người biết. Tại vì chúng ta những người Việt Nam, người nào cũng giống Chinese hết cả. Nếu cái xứ sở này mà nó nổi loạn lên mà bởi những cái information không có chính chắn á, mình đi ra ngoài đường mang cái mask mà dính Chinese nữa là bắt đầu có chuyện. Không chuyện lớn cũng chuyện nhỏ. Thành ra chúng ta phải cẩn thận, khéo léo trong cái vấn đề này. Đấy. Và cầu nguyện Chúa, dùng lời của Chúa để rao báo và làm việc chặt chẽ ở trong cộng đồng của mình cũng như các đất cộng đồng khác, để mà khuyến khích, để mà nâng đỡ, để mà giúp đỡ nhau, nhất là trong cái thời buổi bây giờ. Còn nếu không chúng ta nó tới ngoài lùi là giống Chinese hết. Mà Chinese thì nó gắn liền với cái danh từ Corona, là bắt đầu có chuyện rồi. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là những vấn đề chúng ta cần phải suy tư, cần phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều, để Chúa cho chúng ta sử dụng những cái trình huống như vậy như là những cái cơ hội để rao báo phúc âm, để mà ban truyền những cái truth, những cái sự thật để cho đồng bào của chúng ta hay là những con cái Chúa khác hay là những dân tộc khác đừng có panic mà trở nên nổi loạn. Tại vì tin tức cho thấy đó, thường thường đa số những người Á Châu của mình đó, khi mà nhúc nhích cái gì đó là Costco, Walmart, có gì đó, Sam Club, còn vô thấy người Á Châu mình mua không à. Và khi thấy người Á Châu mua thì nói là họ đâu có biết Vietnamese, Chinese, Vietnamese hay là Korean hay gì đâu. Họ nói là mấy người Chinese này. Nó sẽ có vấn đề. Thành ra nếu mua, sắm, mua từ từ, ngày mua một ít, đừng có mua một lượt, vì khác không có khó, thì nó nguy hiểm vô cùng. Cái nơi quý ông bà anh cha, lời của Chúa dạy chúng ta phải có sự khôn ngoan. Nhưng mà đồng thời kính thưa quý ông bà anh cha, rất là đông người trong cái tình huống như thế này rơi xuống, những người này là những người mất hy vọng, không có còn cái gì để bám víu cả. Mà chúng ta phải để ý những người này. Trong tuần vừa qua có những cơ quan gọi cho tôi thì nói rằng có những em thiếu niên đang đi học và những em này đòi giết người khác và đòi tự tử. Và họ nói rằng họ sẽ gửi các em thiếu niên này tới nhà thờ chúng ta. Hội thánh có thể handle được những cái tình huống như vậy không? Khi mà tôi tiếp xúc với các em này là bởi vì có những cái chuyện lộn xộn trong gia đình. Mà lộn xộn trong gia đình, đôi khi vợ chồng cãi lộn với nhau thì em đó mất đi hy vọng. Và khi tới trường học thì các em đó trở thành một em rất là bình thường, rất là dễ thương, nên nổi loạn. Rồi mấy đứa bạn nó chọc, rồi nó mở miệng ra nó nói mày lộn xộn tôi giết mày. Nó nghe cái đó từ đâu? Tại vì bố mẹ nó cãi lộn. Nó lặp lại cái lời đó. Mà rồi nghe má nó nói nếu mà làm như vậy tôi tự tử. Cái nó ra nó nói nếu vậy tôi cũng tự tử luôn. Mà cô giáo nghe như vậy sợ quá, liên lạc với ai quý vị? Child Protective Service. Và Child Protective Service liên lạc với các nhà thờ Việt Nam. Thì ở trong office gọi đúng ngay nhà thờ mình. Thường thường những cái số mà không có tên tôi ít trả lời, tại số lạ. Nhưng mà ngày bốc lên thì nói Child Protective Service, Can Vietnamese Church help us? Thưa quý ông bà anh chị em, đừng có để những cái chuyện, ý tôi muốn nói như thế này, đừng có để những cái chuyện bên ngoài gia đình mà đem vô trong gia đình, rồi vợ chồng nói với nhau chuyện không có gì cả, nó thành ra lớn chuyện, thành ra lớn chuyện, rồi nó cai lộn tùm lum tà la, mà con mình nó nghe nó bị ảnh hưởng. Cái này là những cái chuyện có thể xảy ra, có thể xảy ra trong công ăn việc làm của mình. Và đừng có vì cái việc công ăn việc làm của mình đem về thành ra cãi lộn trong gia đình. Mà nhất là có con cái của mình nữa. Những con trẻ nó rất là, cái sự suy nghĩ nó rất là đơn sơ. Đôi khi người chồng hay người vợ nói lỡ lời một câu, nếu mà bà danh từ nhẹ nhàng thì mình nói bà đi là sẽ ly dị. Nó có biết gì đâu, nó ngồi nó nghĩ rằng là bố mẹ nó chắc là tại vì nó không giỏi, không khá, không có gì đó, thành ra nó là nguyên nhân cho bố mẹ nó cãi lộn để mà ly dị. Rồi nó bỏ ăn mất ngủ, môi trường quấn lộn. Thưa quý ông bà như em, xảy ra rất là nhiều. Nó không phải xảy ra trong cái mùa giống như tôi chia sẻ, cái mùa Giáng sinh là đông thanh thiếu niên Việt Nam mình tự tử nhiều nhất. Nhưng bây giờ không phải chỉ cái mùa Giáng sinh không thôi, nhưng mà bình thường mỗi ngày trong cuộc sống, quý ông bà anh chị em phải cẩn thận. Có thể quý ông bà anh chị em vững vàng trong cái thế giới mình đang sống, mình người lớn mà, nhưng mà con trẻ đôi khi nó không có biết. Nó chỉ biết bố mẹ nó là phải là cái hòn đá vững bền. Nó không có biết Chúa Giê-xu. Nó không biết Đức Chúa Trời. Nhưng nó biết bố nó là nền tảng của gia đình, cột trụ của gia đình. cô nó phải phản ánh được Chúa Giêsu Christ, Chúa Trời. Nó không có thấy được cái tình yêu của Chúa, nhưng nó thấy được mẹ của nó yêu nó, luôn luôn gìn giữ bảo vệ nó. Và khi Chúa tạo dựng hôn nhân, Chúa tạo dựng người nam và người nữ trở nên một, và người nam cũng không đầy đủ, người nam thường thường ý chí nhiều, mình logic nhiều, lý luận nhiều, nhưng mà thiếu cái yêu thương. Đó lý do tại sao Chúa đặt cái người vợ, người nữ đó trong cái yêu thương đó, để hai người trở nên một thì mới hướng dẫn được con cái của mình. Mới đầu tôi chỉ tưởng chỉ xảy ra một hai trường hợp mà thôi, nhưng mà không ngờ xảy ra rất là nhiều. Không phải là chỉ trong cộng đồng người Anglo, người Mỹ trắng, nhưng mà đồng thời trong cộng đồng người Á Châu. Tôi nghĩ rằng nó sẽ không có xảy ra trong cộng đồng người Việt Nam, nhưng mà nó xảy ra trong cộng đồng người Việt Nam mình nữa. Cái đó là cái gánh nặng của Hội Thánh Chúa và cái gánh nặng cho mỗi con dân của Chúa. Bởi vì quý bà anh chị em và tôi phải trả lời cái câu hỏi Chúa đang ở đâu. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa bao giờ cũng hiện diện, gìn giữ con cái của Ngài. Lời của Chúa trong Thi Thiên, Chúa hiện diện để làm gì? Để mà bảo vệ, bảo toàn, sự an toàn. Thành ra giống như khi mà một, giống như là cái khi mà quý ông bà anh chị em cảm thấy mà rớt xuống như vậy, không có đồ để mà đứng để mà đỡ đó, thì Chúa đứng chụp cho mình đó để mà bảo toàn. Có nghĩa là Chúa, God is there to catch you, Chúa đó để mà hứng, để mà đỡ là chúng ta. Thành ra chúng ta phải khẳng định cái niềm tin của chúng ta nơi Chúa trong câu 12. Nhưng Đức Chúa Trời là vua của tôi từ ngàn xưa, Ngài thực hiện sự giải cứu khắp trên đất. Chúng ta phải nhớ trở lại chúng ta tin Chúa như thế nào. Và phải đôi khi phải nhìn trở lại trong quá khứ để thấy cái bàn tay diệu kỳ của Chúa nâng đỡ. Chúng ta không có thể thấy được cái tương lai, nhưng mà bởi vì nhìn cái quá khứ có bàn tay của Chúa gìn giữ, bảo toàn, bảo hộ, thì chúng ta mới vững vàng được. Nếu mà Chúa đã bảo vệ, gìn giữ tôi, con cái Chúa trong quá khứ, thì Chúa sẽ gìn giữ tôi trong hiện tại. Và bởi đó tôi có đức tin và cái niềm tin để biết chắc chắn rằng Chúa sẽ gìn giữ tôi trong tương lai. Và nó bao giờ cũng vậy, nó lâu phải nhìn trở lại trong quá khứ. Tất cả những điều quý bạn chị em có trên cái xứ này, đa số chúng ta ở đây là thế hệ số 1. Qua đến đất Mỹ này không phải là điều tự nhiên hay là nó xảy ra đâu, nhưng có cả một cái tiến trình. Tại sao biết bao nhiêu người chết trên biển cả mà tôi không chết trên biển cả? Tại sao trong cái thời gian phục vụ trong quân đội, trong một cái chiến trận, ngó chung quanh bạn bè tôi chết hết, tại sao Chúa để tôi còn sống? Để mà chúng ta nhìn thấy được những cái ơn phước Chúa gìn giữ con cái của Ngài. Và nó cần phải nhớ lại những cái việc Chúa làm trong cái quá khứ là sao? Chính bởi Ngài là quyền năng phân rẽ biển cả, đập bể đầu quái vật kia nước. Phải nhớ lại cái công việc Chúa làm cho cuộc đời chúng ta trong quá khứ. Nếu mà không có nhớ được việc Chúa làm trong quá khứ, quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em đối diện với hoàn cảnh, quý ông bà anh chị em dễ dàng mất niềm tin và bắt đầu đặt câu hỏi ấy, Chúa ở đâu? Chúa ở đâu? Where's God? Đâu? Mà tại sao tôi khổ như thế này mà không có bàn tay của Chúa đang đỡ tôi? Khi mà khẳng định được đức tin ấy Chúa, nhớ được cái công việc Chúa làm trong quá khứ, thì lúc đó quý ông bà anh chị em mới kêu cầu Chúa được trong hiện tại. Lúc đó mới kể lại được. Nếu mà đọc trong Thi Thiên này, chúng ta thấy là tác giả của Thi Thiên nhắc lại niềm tin của mình, ôn lại những cái việc Chúa làm trong quá khứ, rồi lúc đó ông mới cầu xin Chúa. Cái này là cái tiến trình cầu nguyện, kính thưa quý bạn chứ. Nếu mà không nhớ lại được cái công việc Chúa làm, rồi cái mình cứ khơi khơi mình cầu nguyện trong cái hiện tại sao được. Và nói lời của Chúa trong Thi Thiên 74 câu 22: Lạy Đức Chúa Trời ơi, xin hãy đứng lên bên vực cho lý do của Ngài. Xin nhớ rằng kẻ ngu dại xúc phạm đến Ngài mỗi ngày. Lạy Chúa, con là người bất toàn, con là người không có hoàn toàn, con cũng lầm lỗi, con cũng phạm lỗi. Con không biết tại sao những sự cố này xảy ra, nhưng chúng con biết rằng cái đức tin của con trong Chúa vẫn vững vàng. Chúa đã làm nhiều cái phép lạ để gìn giữ con quá khứ và Chúa giờ phút này. Đây là những vấn đề cầu xin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà đối diện với hoàn cảnh hay là những cái thử thách mà dường như sụp đổ, chính cá nhân của quý ông bà anh chị em, mỗi người phải đến với Chúa cầu nguyện. Và đương nhiên cũng phải cho những người chung quanh, những chiến sĩ cầu nguyện biết để mà cầu thay cho mình, cầu thay cho mình để biết được rằng trên cái con đường mà đối diện với những cái thử thách đó, tôi không bệnh, nhưng tôi có những người đồng hành với tôi trong cầu nguyện. Nếu quý ông bà anh chị em không có ai để mà đồng hành với người cầu nguyện, thì tôi chỉ có một lời hứa, và bao giờ tôi cũng hứa, mỗi ngày tôi đều đến nhà thờ và tôi cầu nguyện từng con cái Chúa. Không phải là cầu nguyện mỗi ngày. Cái list tên của hội thánh bây giờ này tôi chia ra ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy để mà cầu nguyện. Thì tối thiểu quý ông bà anh chị em biết chắc chắn rằng có một sư sơn cầu nguyện và anh chị em. Đó là cái lời hứa của tôi trước mặt Chúa là như vậy. Nhưng mà cái điểm quan trọng vô cùng quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em là con cái Chúa, quý ông bà anh chị em có thể đến muốn ân điển của Chúa để mà cầu nguyện, và cầu nguyện theo Thi Thiên 74 như thế này: con có đức tin đây nè, lạy Chúa, trong quá khứ, năm tháng vừa qua, đây là những điều đã làm cho con biết cái điều này, và lạy Chúa, đây là những cái vấn đề con muốn trình diện cho Chúa, giúp con, một mình con làm được trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em, Chúa có thể ban đến điều tốt lành dù trong cái hoàn cảnh rất là đen tối. Có biết bao nhiêu người đi vượt biên trong cái đêm tối đạn bắn, đủ thứ chuyện xảy ra, đôi khi nằm trong sình lầy, kêu là rừng đen nước đập hay gì đó, rừng thiên nước đập thiên nước đập, lúc đó thấy tối mà mò luôn, không biết đường ra. Nhưng bây giờ ngồi nghĩ là qua hay quá, cái mình tự nhiên biết sao mà mình hay quá, cái mình lách cái mình ra được. Nếu mà mình lách thì chắc mình không ra được. Nhưng mà khi mà nhìn trở lại, mình nói phải chăng tự nhiên Chú mở con đường, tại vì đông tây nam bắc, mà tại sao phải đi về cái hướng đó, có gì thúc đẩy tôi đi về hướng đó mà tôi phải lách qua lách lại cái tự nhiên tôi ra được? Phải chăng có bằng tay diệu kỳ của Chúa hướng dẫn đó? Tự nhiên cái thấy xa xa thấy con đốm đốm nó bay, thì trong đêm tối nó đen thui, tự nhiên thấy con đốm đốm nó bay là ngọn lửa duy nhất để đi theo. Đốm ra cái tự nhiên ra được. Phải chăng sự diệu kỳ mà Chúa dẫn đường? Và lúc đó cái mình nói tại tôi hên quá. Cái nơi quý ông bà anh chị em, đôi khi phải nhìn lại để mà thấy được việc Chúa làm. Chúa mang điều tốt lành đến nhiều trong cái hoàn cảnh tối tăm. Roma đoạn 8 câu 28: chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích với những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, con cái Chúa là những người kêu gọi theo mục đích. Thành ra dù trong cái hoàn cảnh tối tăm như thế nào đi nữa, thì Chúa cũng sẽ cho quý ông bà anh thấy những cái điều rất là tốt lành. Đôi khi phải nhìn trở lại thì mới thấy được, còn không thì không thấy được. Bởi vì nhìn cái quá khứ thì mình mới vững vàng được trong cái hiện tại. Và đồng thời, quyền năng của Chúa thể hiện rõ trong cái yếu kém của mình. Tại khi mà mình nói mình biết đó, Chúa mới chỉ đường. Tôi có bản đồ mà, tôi tự đi được mà, đâu có sao. Nhưng vô đó tối quá, bật đèn pin lên, pin hết pin. Hết đường. Khi mà chuẩn bị pin nè, đèn nè, tôi có bản đồ nè, vô đó dễ ớt ra, bật đèn pin lên, thấy đường là đi. Nhưng khổ thay vô đó, tự nhiên tình huống xảy ra, được đèn pin lên, hết pin. Bây giờ tối thui, tối đen, không thấy gì cả. Thì lúc đó mới bắt đầu lại Chúa ơi đó. Thì trong cái chỗ yếu kém nhất đó, thì cái quyền năng mới tỏ lộ. Cái ngày nào mà quý ông bà anh chị em còn nghĩ rằng tôi còn làm được đó, thì Chúa chưa có giúp. Tại con nói con làm được mà. Con làm được để cho con làm. Tới lúc mà chúng ta nói con làm không được này, con nhờ cái Chúa biết sự yếu kém. Chúa biết con không có cái sự khôn ngoan như Chúa cho. đôi khi vì bạn bè nói, người này người kia nói, con chỉ thấy được con thước thôi, nhưng mà Chúa thấy được cả một dặm. Đó là Chúa chỉ. Nhưng Ngài phán với tôi ân sủng, cái này là Phaolô: ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng, tự hào trong sự yếu đuối của tôi, để quyền năng của Chúa cứu thế có thể ở luôn trong tôi. Cho tôi quyên bàn và nhận biết cái khiêm khuyết của mình, nhận biết cái yếu đuối của mình, thì lúc đó quyền năng của Chúa mới tỏ ra được. Như vậy cái thách thức, cái challenge của quý ông bà anh chị em như thế nào? Trong, nhất là trong cái mùa này, bà con báo chí, Facebook, news, ngày nào cũng nói corona, đủ thứ hết cả. Thì cái thách thức của em như thế nào? Nhờ kể Chúa, gần gũi với Ngài, quý ông bà anh chị em. Cảm thấy tuyệt vọng nhất thì có thể là người gần gũi với Chúa nhất. Phải nhờ cậy Chúa thì mới có làm lại sức khỏe được. Cái đức tin của mình, làm lại đức tin của mình mới mạnh mẽ Chúa được. Như vậy thì thế giới dường như sụp đổ, ta là như thế nào? Nhất là phải tìm kiếm Chúa. À, tìm kiếm Chúa trước, tỏ cho mình cái sự yếu đuối. Bởi vì cái sự yếu đuối đó, chúng ta mới nhờ cậy Chúa, cầu nguyện Chúa để cho sự khôn ngoan, cho cái sự sức lực, cho cái biết cách giải quyết. Và khi cầu nguyện cùng Chúa, phải nhắc nhở lại cái niềm tin của chúng ta, ôn lại cái quyền năng Chúa làm, bảo toàn của Ngài trong quá khứ như thế nào, và biết chắc chắn rằng Chúa sẽ làm điều diệu kỳ của Ngài trong hiện tại, và biết chắc chắn Ngài sẽ thay đổi cái tương lai hay làm lại cái tương lai, để chúng ta có cái niềm tin vững vàng ngày hơn. Tôi xin kính mời quý ông bà nhé. Cái lạy Đức Chúa Trời toàn là ma ngôi, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con. Chúng con phải nhận biết sự khiếm khuyết của mình để chúng con luôn nhờ. Thầy Chúa, hôm nay bài học lịch sử cũng để giúp đỡ chúng con, để chúng con không đi theo đường riêng của chúng con, mà luôn luôn vâng theo lời của dạy bảo trong Kinh Thánh, và nhất là luôn luôn nhờ cậy Jesus Christ là cội rễ cuối cùng trong đức tin của chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ ăn thông công với nhau, chúng con sẽ có buổi họp nam giới, nữ giới cùng những như thanh niên tiếng Anh. Chúng con có những buổi huấn luyện, nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các em chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa nhắc nhở, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Chúng xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, không chọn đi theo đường riêng của mình, mà luôn luôn vâng theo lời Chúa dạy, để mỗi con cái Chúa là muối của đất, ánh sáng của thế gian, để qua đó mà nhiều người sẽ tìm kiếm đến Chúa Jesus Christ, để có được sự cứu rỗi, để có niềm tin, và cũng như có được sự hy vọng trong Ngài, trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.